Quý Phật tử thấy là như vậy thì cái vị thầy Tây Tạng đó là muốn nhắn nhủ mình cái gì? Muốn nhắn nhủ mình cái gì? Kia là tức là kia ở nghĩa địa đó là những cái xác chết, còn đây á là gì? Đây là những cái xác sống, kia là những xác chết, đây là những xác sống, tức là sống mà thiếu hồn thì giống như cái xác, giống như cái xác mà biết đi biết đứng biết cử động biết tứ lưng lại, nhưng mà thiếu hồn thì giống như cái xác, nhưng mà xác sống khác nhau là cái xác chết và xác sống. Vậy thì quý Phật tử đây giờ mình muốn là mình phải sống như thế nào? Sống như thế nào cho đúng ý nghĩa sống? Đúng, nếu mà mình mà có mặt ngay đó mình nghe vậy đó thì đúng là mình thấy là cũng cũng hổ thẹn đó. Phải không? Cũng hổ thẹn đó, tức là sống mà giống như những cái xác, phải không? Những cái xác mà gọi là biết cử động biết tới lui thì đúng là nó thiếu ý nghĩa quá. Vậy thì mình phải sống làm sao cho thật sự là gọi là có hồn, chứ không có để mà gọi là những cái xác sống. Phải không? Đó. Thì vậy mới đúng cái ý nghĩa là sống, không? Chứ không có để thành ra, đúng không, như là mình đi tới đi lui, đi ngược đi xuôi rồi giống như những cái xác, mà cái xác biết cử động thôi. Mà đúng, nếu mà quý Phật tử mà thấy có những lúc, không, có những lúc mà mình đúng là đi tới lui giống như cái xác, nhất là những vị mà khi mà tâm hồn mà nó có cái gì mà nó bị gọi là thất vọng hay gì đó thì đúng là lúc đó đi thơ tức thiểu là giống như cái xác đó, phải không? Hoặc là những người mà giống như là mấy vị mà thất tình đó. Phải không? Thì đi tới đi lui giống như cái xác gì nữa, đúng đó là tâm hồn mình ở đâu đó, phải không? Rõ ràng giống như cái xác đó. Cho nên còn đúng khi mà mình sống thật sự, không, là có nghĩa là có chủ, không, sống có hồn rồi, thì mình thấy đúng là cuộc sống mình nó nghĩa là nó sinh động, không, nó nghĩa là đầy đủ cái ý nghĩa sống, không. Và vậy thì mình sống cuộc đời thấy là cuộc đời nó rất là tươi sáng, ha, là không có gọi là rất là có hồn, tức là mình sống rất là có hồn, phải không? Như vậy thì quý Phật tử thấy, vậy thì người tu Phật theo Phật đó, ha, thì có thấy cuộc đời á, là bi quan là đáng chán không? Cho nên thường, cho nên người mà nhiều khi mới nghĩa là nghiên cứu Phật pháp rồi nghe đạo Phật rồi thì như ngày xưa đó cũng có số gọi là phê bình là đạo Phật là người tu Phật rồi gọi là cái đạo bi quan chán đời, phải không? Nhưng mà thấy đây là có bi quan chán đời không? Rất là tươi sáng, không, sống rất là tươi sáng, có hồn thì đâu có chán đời, là cho nên đời đúng là nghiên cứu mà gọi là chưa tới đó thì mới thấy chưa có hiểu rõ được hết là Phật pháp thì mình hơi hiểu lầm đó, là hiểu gọi là hơi nghiêng lệch đó, chứ còn đúng hiểu Phật pháp đúng nghĩa rồi thì người mà gọi tu Phật đúng nghĩa thì rất là vui vẻ, rất là tươi sáng chứ đâu có gì đâu. Cho nên quý Phật tử thấy hình ảnh các vị Bồ Tát đó, có vị Bồ Tát nào mà buồn không? Phải không? Bồ Tát Quan Âm nè, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quyền là thấy là mình thấy là muốn ham luôn rồi, chứ buồn gì đâu, phải không? Bồ Tát Quan Âm là thấy là mặc áo đội mão đâu, không, còn Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền cũng vậy, rất là sang trọng tươi sáng, phải không? Đó. Cho nên đó phải hiểu mà cho kỹ thì mới thấy được những ý nghĩa, những cái giá trị của Phật pháp, không, dạy mình sống rất là gọi là thực tế, không, chứ không có cái gì gọi là gọi là mập mờ hết, không? Cho nên ở đây là mình khéo đó, khéo để rồi sống trở về cái ý nghĩa chân thực đó, để mình sống thực sống. Cho nên học thiền là để sống nghĩa là cái thực tế thôi, chứ không có gì nghĩa là xa xôi hết, không? Nhưng mà do người nhiều khi người học là chưa đủ niềm tin hoặc là chưa rõ được cái lẽ thật đó thôi. Cho nên thiền sư Lâm Tế đó là tổ của một cái tông Lâm Tế nhà thiền đó, có một lần ngài cũng dạy để nhắc nhở khai thị cho những người học. Ngài bảo rằng người học hiện nay đó chẳng nhận được cái lẽ thật đó là bệnh ở chỗ nào, tức là bệnh ở chỗ là chẳng tự tin, tức là thiếu cái tự tin đó, ha. Nếu các ông mà tự tin chẳng kịp thì liền lăng xăng theo tất cả cảnh chuyển, bị muôn cảnh khác nó chi phối, chẳng được tự do. Còn nếu các ông mà hay thôi được những cái niệm mà nó rong ruổi, nó chạy tìm tâm đó, thì liền cùng Phật tổ không khác à, tức là luôn chạy tìm tâm ở đâu đâu á, không? Nếu mà thôi được cái niệm đó thì cùng Phật tổ không khác. Thường thường ở đây thì tất cả người học đạo mình thì luôn luôn là gọi là cũng đang đi tìm tâm, phải không? Phải không? Học đạo là đang đi tìm tâm gì nữa, phải không? Mà nếu là tâm mình rồi á thì sao lại đi tìm? Có mâu thuẫn không? Đã tâm mình tại sao đi tìm? Nếu tìm là tìm cái gì khác, không? Như người ta đi tìm của áo rồi thì đi tìm gì đó. Còn chính tâm mình là tại sao đi tìm? Giờ ai đi tìm? Thì rõ ràng gọi là đem tâm đi tìm tâm. Phải không? Rõ ràng là đem tâm đi tìm tâm, cho nên gọi là đem chính mình đi tìm chính mình. Đó cái việc của mình đang làm đó thì đúng là cái việc đó, đem chính mình đi tìm chính mình. Thì thấy có mâu thuẫn không? Có điên không? Vậy là mọi người đang làm cái chuyện điên ha. Còn nếu không điên thì sao? Nếu không điên thì khỏi đi tìm. Cho nên nhiều khi mình thấy người khác làm á thì mình thấy giống như là cái chuyện điên, nhưng mà kiểm lại thì không ngờ mình cũng điên theo. Mà đó là cái lẽ thật. Bởi vì đúng là mình ha, tâm mình, nhưng mà do cái mê lâu rồi quá giờ quên, cho nên bây giờ lại đúng là đang đi tìm, gọi là đem tâm mà đi tìm tâm đó, thấy không? Nhưng mà khi mà tỉnh trở lại á thì mới thấy rõ ràng là mình xưa nay đầy đủ hết, đâu có thiếu gì. Phải không? Cho nên là ngày Lâm Tế là ngày mới nhắc thêm, các ông muốn biết được Phật tổ chăng, chỉ là người đang nghe pháp ở trước mặt ông đó. Người học tin chẳng kịp liền hướng ra ngoài chạy tìm kiếm, dù cho tìm kiếm được đều là tướng thù thắng của văn tự, trọn chẳng được ý tổ sống. Đó, tức là ngày Lâm Tế ngày nhắc rõ, không? Giờ ông muốn biết được cái lẽ thật đó, cùng Phật tổ không khác đó, thì là gì? Chính là người đang nghe pháp ở trước mặt ông đó thôi, chứ không đâu khác hết. Nghĩa là cái người đang nghe pháp đây, mọi người đang ngồi nghe pháp đó, đó chỗ đó là xong đó. Vậy là mọi người đây là đang nghe pháp đây, là có ai có mặt đây không? Ngồi đang nghe pháp đây là có mặt đây không? Đó, thực có mặt không? Đó, nếu ngồi đang đây nghe pháp đây thực có mặt đây thì hay quá, phải không? Nhưng đó là cái lẽ thật đó, không? Cho nên ngày đấy chính đó là cái lẽ thật đó thôi. rõ được cái chỗ đó gọi là cùng Phật tổ không khác. Phật tổ nghĩa là giác ngộ là cũng giác ngộ lại ngay chỗ đó thôi chứ không đâu khác, nghe không? Còn người học tâm chẳng kịp cho nên mới hướng ra ngoài chạy tìm kiếm, tức là ra ngoài chạy tìm kiếm lo học Phật, học Bồ Tát, không? Rồi thấy Phật Bồ Tát này Bồ Tát kia đâu, nhưng mà học được những cái đó đó thì là Phật Bồ Tát gì? Phật Bồ Tát ở trong kinh điển, ở trong sách vở, phải không? Phật ở trong kinh Kim Cang, Phật ở trong kinh Pháp Hoa, đó là Phật ở trong kinh điển thôi. Còn Phật Bồ Tát sống đây là là bỏ mất đây nè. Cho nên đây thì ngài nói rõ, ông mà có tìm được đó thì đó cũng là cái tướng thù thắng của văn tự thôi, không? Đó là những cái tướng văn tự thôi, tướng hay, tướng khéo của văn tự thôi. Giải nghĩa được Phật Bồ Tát thế này thế kia đồ thì nghe mình thấy giải thích nghe đồ rất là hay lắm đó, nhưng mà sự thật đó là không thấy Bồ Tát Phật đâu hết. Cho nên đó là chỉ thấy là Phật Bồ Tát ở trong văn tự à. Cho nên thường người tới người học Phật thì hỏi Phật là gì thì giải thích rất là hay, không? Phật là giác, rồi giác gồm có là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát là hữu tình giác, vừa giác cho mình vừa giác hữu tình, giải thích rất hay. Nhưng mà hỏi còn Phật Bồ Tát đâu thì không biết đâu hết. Phải không? Giải thích rất là rõ. Cho nên có một lần ngày quốc sư Huệ Trung đó, không? Thì với ông gọi là ông phá cung, gọi là ông cung phụng Tử Lân, tức là vị pháp sư thời ở đường.